Kính bạch thầy, sau một năm tập ngồi thiền, bây giờ con thấy đau lưng, đau cột sống, cột sống bị cong, thầy gọi X quang. Vậy con bị sai gì? Ngồi thiền, con thấy màu vàng sáng rực chớp chóa trước mắt, đó là hiện tượng của bình thiền gì? Xin thầy chỉ dạy.
Phương pháp ngồi thiền đó có phần rất khác nhau giữa các truyền thống. Cái Phật trước mặt quý vị, để trước mặt chúng tôi đó, thì được gọi là cái bồ đoàn, cái dụng cụ ngồi. Chiều cao của nó là khoảng 1.5 tấc cho đến là 1.8 tấc. Cái đường kính của bồ đoàn này nó khoảng là 2.5 tấc, có nơi là 3 tấc. Cái này là một cái sáng kiến của các tổ Trung Quốc, mà hiện nay ở Việt Nam một số nơi đã sử dụng. Theo chúng tôi nghiên cứu cho những cái tình huống bệnh nhân đó, thì việc sử dụng bồ đoàn là không thích hợp, nhất là đối với những ai rơi vào những cái chứng bệnh là đau nhức xương khớp, thấp khớp, thoát vị đĩa đệm, hay là bị bệnh trĩ đó. Thì khi ngồi như thế đó, là hai cái vùng mắt cá của trái và chân phải đó sẽ bị giãn theo cái thế căng thẳng, và do vậy đó, cái trạng thái mỏi mệt nó diễn ra rất sớm. Khi nãy chúng tôi ngồi cũng có cảm giác khó chịu và phải bỏ nó xuống thôi, ngồi trên một cái tọa cụ mỏng như thế là rất là thích hợp. Chúng tôi đã có mặt tại các Phật tích là 8 lần, 5 lần trong thời gian năm 94 đến 2001 khi còn học tại Ấn Độ, và 3 lần trong năm nay, lần tháng 3, lần tháng 4 và lần tháng 10, dẫn các phái đoàn và đài truyền hình đến để làm phóng sự về các Phật tích phát sóng ở trên đài VCTV1 và sắp tới là trên đài VTV1. Thì chúng tôi đã tới những cái địa điểm lịch sử nơi mà Đức Phật đã nhận cái bó cỏ cát tường từ một lão già làng tại làng Sujata. Kể từ khi Đức Phật từ bỏ núi Khổ Hạnh cách Bồ Đề Tràng khoảng 9 cây số, ngài đã đi bộ, và cái đường đi bộ thì ngang qua làng Sujata, ngã quỵ, nhận bát sữa, phục hồi sức khỏe, và trước khi lội qua sông Ni Liên Thiền với cái chiều rộng là 1 cây số đó, Đức Phật đã tiếp nhận bó cỏ. Và lịch sử mô tả là Đức Phật đã đưa cái bàn tay lên khỏi mặt nước để giữ lấy bó cỏ và bê có 2 chân như 1 tay thôi. Sức khỏe của ngài vừa mới phục hồi mà vẫn đủ sức để vượt qua con sông đó, thì phải nói rằng ngài có một sức khỏe rất là vô địch. Sử sách tiếp tục mô tả là khi chọn được cái cây Bíp Bồ, mà sau này chúng ta gọi là cây Bồ Đề, nó tượng trưng cho sự giác ngộ của ngài dưới nó đó, thì ngài đã dùng cỏ cát tường, tức là cỏ cu sa, trải ở ngay cái mặt đất dưới cái cội cây. Dĩ nhiên quý vị thấy là mặt đất không bao giờ nó bằng phẳng như là xi măng hay là gạch mà chúng ta lót ở trong nhà, trong các cái điện thờ Phật vân vân. Và nhờ cái lớp cỏ cu sa đó mà ngài không bị tê chân, không bị đau nhức, và đã nhập được cái thiền định gọi là 49 ngày, cuối cùng chứng được gọi là tam minh, thấy rõ được cái quá khứ của bản thân từ nhiều đời kiếp đại cư đến chi tiết, thấy rõ được nhân quả của các chúng sinh thiên sai dạng biệt ở trong đời sống tương lai, tức là thiên nhãn minh, thấy rõ được tất cả các phiền não tham sân si, dây mơ rễ má và những bà con làng xóm của nó ở ngay cái bấu chốt hiện tại này, được gọi là lậu tận thông. Nhờ đó Đức Phật đã trở thành là bậc đại giác ngộ. Thì qua cái mô tả này chúng ta thấy là cái lớp cỏ cu sa đó nó mỏng, nó khoảng chừng 1 vài cm thôi, và nó không có bị ngứa như là các cái lớp cỏ khác, nó không bị xước giống như các cái lớp cỏ khác, cho nên người ngồi trên cu sa thì có cảm giác rất là thoải mái. Như vậy mục đích của việc sử dụng các tọa cụ hay là bồ đoàn đó là để làm cho cái cảm giác thoải mái được diễn ra, ngồi được lâu. Cho nên tùy theo cái thể trạng của sức khỏe, tùy theo các cái bệnh tật mà mỗi một thiền sinh đó đang có hoặc không có, mà việc sử dụng cái tọa cụ hay là bồ đoàn được xem là thích hợp. Theo chúng tôi, cái dụng cụ để ngồi đó nó khoảng chừng 3 cm là vừa, đừng có mềm nhũn, bởi vì mềm nhũn như thế nó làm cho mình bị thụng, và bị thụng nó sẽ làm cho các cái khoảng cách của lớp xương sống đó nó bị đè nặng xuống, và do vậy nó gây ra một cái áp lực, cho nên ngồi lâu không cảm thấy thoải mái, nhất là những người bị những chứng bệnh đau nhức xương khớp. Cho nên tọa cụ không nên sử dụng với họ, bô đòn cũng không nên sử dụng với họ. Còn những người không có chứng bệnh này đó thì việc sử dụng như thế là một hỗ trợ rất là tốt, tức là bằng ngồi cao thì như vậy cái mồ hôi ở ngay cái vùng mà mặt dưới của đùi đó nó không làm cho chúng ta có cảm giác khó chịu. Cho nên ai sử dụng bồ đòn và tọa cụ một thời gian ngắn mà cảm thấy nhức mỏi là nên bỏ nó và sử dụng lại một cái mỏng ở nhà. Nếu không có những cái tọa cụ thì quý vị có thể sử dụng cái lớp mền á, ta xếp lại làm hai làm ba là vừa thôi, ngồi như thế là đủ im, giống như Đức Phật đã sử dụng lớp cỏ cù sa là đã thấy thích hợp rồi. Ngồi thiền mà cột sống bị cong đó chứng tỏ rằng là ngồi sai phương pháp. Ở trong các bản kinh Pali và Đại thừa mô tả cái tư thế ngồi đó, đó là thẳng lưng. Vị trí của cái cột xương sống không bao giờ thẳng, nó có những cái đường cong tự nhiên của nó. Nếu quý vị cắt lớp theo cái chiều ngang, ta thấy được cái độ cong ở mức độ vừa phải, từ vùng cổ cho đến cái vùng thắt eo. Và ngồi thẳng lưng sẽ làm cho cái tư thế cong tự nhiên của xương nó được duy trì ở mức độ mà các nhà y học thường gọi đó là cái mức độ cho phép đàn hồi. Thẳng quá nó sẽ không đàn hồi được, và do vậy ta không có thể cúi xuống phía trước, ngã lưng ra về sau, hay là thực tập các cái tư thế như là cuộn tròn toàn thể cơ thể. Như vậy cấu trúc hơi cong cong tự nhiên về phương diện sinh học của xương sẽ làm cho cơ thể được dẻo dai hơn và thoải mái hơn trong các cái động tác gọi là vận động của thân. Cho nên nếu xương bị dẻo qua bên trái, bên phải, hay là ngã gập tới phía trước hay nhiều ra phía sau mà không thuộc về cái độ nghiêng, cái độ độ cong tự nhiên đó, được xem là có vấn đề. Và cái gì tạo ra vấn đề đó là vì ta ngồi không có thẳng lưng. Ngồi thẳng lưng là ngồi như thế nào? Hai cái đùi chúng ta và toàn bộ cái lưng và cái đầu phải tiếp giáp với nhau bằng một cái góc gần bằng 90 độ. Như quý vị để ý các tượng Phật của Thái Lan làm đó, dù là tượng Phật đồng hay là tượng Phật composite hay là tượng Phật bằng gỗ hay là tượng Phật bằng vàng, bao giờ tượng Phật cũng bị ngã ra phía sau khoảng chừng là 6 độ cho đến 15 độ. Tư thế ngồi như thế là không chuẩn, nó không thẳng lưng. Thẳng lưng là phải tiếp giáp với mặt đất là 90 độ, tức là tạo ra một góc vuông. Giống như một bức tường mà nếu có một cái độ nghiêng nhất định nào đó thì tuổi thọ của căn nhà sẽ không có bền. Cho nên tường phải xây thẳng 90 độ với cái mặt đất. Thì các công trình khác nó cũng phải như thế thì mới có độ bền. Cho nên ngồi đúng phương pháp là ngồi 90 độ so với cái mặt phẳng chúng ta đang ngồi. Trong khi ta sử dụng cái bồ đòn với một độ cao thì đôi lúc á, người mình có thể ngã trước, lúc người mình có thể ngã sau, vì nó bị hỏng đi khỏi cái bắp đùi gần như một cái khoảng cách theo cái đường huyệt. Mà ngày xưa Đức Phật chưa từng sử dụng cái phong cách ngồi như thế này, mà Ngài chỉ ngồi rất là mỏng, 1-2 cm cỏ cô sa thôi. Cho nên ngồi 90 độ là ngồi sẽ không bao giờ làm cho lưng bị cong, bị đau. Và nó lại có khả năng tự điều chỉnh cái phần sai lệch của cơ thể. Y khoa cho chúng ta biết là cơ thể mỗi người nó có một cái năng lực kháng thể đó, tự điều chỉnh. Mà nếu chúng ta ngồi đúng thì cái tự điều chỉnh này nó sẽ nhanh, ngồi sai đó nó sẽ có những cái tác dụng phụ. Cho nên trong cái thời gian mà cái độ cong hay độ ngã gập phía trước và sau thân nó quá nhiều đó, thì ta khoan sử dụng phương pháp ngồi, mà hãy sử dụng phương pháp gọi là thiền hành, tức là thiền trong tư thế là đi, hoặc là thiền trong tư thế từng bước chân thảnh thơi nhẹ nhàng, hay là thiền ở trong lúc mà chúng ta nằm để giải phóng những cái căng thẳng do ngồi sai tư thế trong một thời gian, và phải phối hợp với những cái tư vấn của các bác sĩ về trị liệu vật lý ở trong các bệnh viện nổi tiếng chuyên khoa. Chẳng hạn ở tại Sài Gòn thì có bệnh viện Sùng Chính, hay là cái khoa vật lý trị liệu của bệnh viện Chợ Rẫy. Nơi đây các vị đó rất có kinh nghiệm về vấn đề về xương sống, để chúng ta phối hợp thì sẽ vượt qua nó trong một thời gian khá nhanh. Khi thân của mình bị vẹo do ngồi sai tư thế, hay là trước đây đó ta làm lao động quá nặng, khuân vác một vai trái hoặc vai phải, thì về sau này khi mà chúng ta thực tập ngồi thiền, chúng ta có cảm giác rằng là do thiền mà dẫn đến những cái chứng bệnh như thế này. Đó là một ngộ nhận. Thiền nếu không có khả năng trị liệu những cái chứng bệnh vừa nêu thì không bao giờ làm cho chúng ta bị đau hơn, nặng hơn á. Thì do vì trước đây mình không để ý, bệnh nó đã có rồi, nó ấp ủ, nó ngấm ngầm, nó diễn tiến mà mình không chỉ đi khám bác sĩ. Đến bây giờ khi đau, trong lúc mà chúng ta ngồi, do mình có chánh niệm nhiều quá cho nên cái đau nó dễ xuất hiện, thì lúc đó chúng ta có ngộ nhận rằng là việc ngồi thiền kéo theo những cái chứng bệnh này thì không nên, mà phải đi khám bác sĩ để thấy nó là cái hậu quả của những cái lao động sai phương pháp. Người Ấn Độ từ xa xưa cho đến bây giờ, mỗi lần khuân vác cái gì đó họ đều đội trên đầu. Đội trên đầu á, thì cái đỉnh đầu, cái cột sống ở vùng cổ và toàn thân á sẽ giữ theo một cái thế đứng thẳng như thế này, và nó chịu đựng chung, cho nên họ không bao giờ có những chứng bệnh gọi là gù lưng, khòm lưng về già như là người Trung Quốc và Việt Nam có thói quen ẵm bồng em ở một bên trái và bên phải, hay là vác sử dụng cái dùng vai phải vai trái quá nhiều dẫn đến cái tình trạng dẹo hư cái cột sống. Cho nên người lao động của Ấn Độ thậm chí là vác phân cũng là đặt ở trên cái đầu của mình mà thôi. Đó là một cái phương pháp về phương diện y khoa tốt rất nhiều lần so với chúng ta sử dụng mộc gia. Thì trở lại vấn đề, khi ngồi mà bị tê thì đừng nên sử dụng dụng cụ đó nữa, mà sử dụng một dụng cụ khác tốt hơn. Và phương pháp nằm nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cột sống. Nếu ai sử dụng niệm mà khoảng từ một tấc trở lên, độ thụng của nó quá nhiều thì trước sau gì người đó cũng bị đau cột sống, thoái hóa cột sống, hay là gai cột sống, và thậm chí nếu nằm sai tư thế dẫn đến thoát vị đĩa đệm thì đau nhức xương khớp vô cùng. Thì nên lưu ý sử dụng niệm nào mà cái độ không có thụng của đó thì được xem là ok. Và ngủ muốn có khoa học, tốt nhất là không nên sử dụng niệm. Ngày nay nó có những loại chiếu tre lắp bằng những cái thanh tre bề gan nó khoảng 2 cm, chiều dài khoảng 4 cm, và giữa chúng nó có một cái khoảng cách nho nhỏ đủ sức để làm cho các lỗ chân lông ở cái vùng lưng đó nó được thoát ra bên ngoài và không bị những cái chứng bệnh gọi là ảnh hưởng đến xương khớp. Nó tốt là đủ rồi, nhưng mà vì có nhiều người ngủ từ nhỏ ở trên niệm, bây giờ bỏ niệm ra chịu không được, thói quen sử dụng niệm thụng nó sẽ làm cho xương khớp bị đau nhất, và khi ngồi đó sai tư thế thì cái mức độ đau nhất nó sẽ dễ dàng được diễn ra. Trong lúc ngủ vì ý thức nó đã giảm sức hoạt động cho nên ý niệm về cái sự đau nó ít đi. Trong lúc chúng ta ngồi ta quán tưởng thì ý niệm chánh niệm nó đang xuất hiện với toàn thân của chúng ta, cho nên cái cảm nhận về sự đau nó dễ dàng làm cho chúng ta được biết đến. Cho nên đừng ngộ nhận rằng do ngồi mà có. Như vậy trở lại vấn đề là ngồi phải đúng tư thế 90 độ thì không bệnh. Nằm á, đừng sử dụng niệm thụng, tốt nhất là nằm ở trên ván và có một lớp chiếu, hay là một cái lớp chiếu tre là tốt rồi, giống như các vị tu sĩ trong các chùa, thì không có lý do gì để chúng ta sợ vương vào những chứng bệnh đau nhức xương khớp như thế này. Và để tránh những cái chứng bệnh đau nhức xương khớp đó, quý vị sau những cái thời ngồi thiền thể dục buổi sáng đó, thì thay vì mình đi bộ hay là chạy thì quý vị có thể tập khí công của Phật giáo. Ta đứng theo cái thế trung bình tấn rồi nhíu hậu môn lên. Khi mà ta hít thở vào, hậu môn được nhíu vào, tức là giấu hậu môn. Khi hơi thở thở ra thông qua buồng phổi, thông qua cái khu vực khí quản, thông qua lỗ mũi, thì ta phải quán niệm các trược khí đang được tống khứ ra ngoài, các phiền não đang được tan biến, những nỗi nổ niềm đau đang được phóng thích, và hít vào bên trong á thì không khí trong lành được đưa vào, làm tươi nhuận là các cái tế bào, làm tươi nhuận các neuron thần kinh, làm tươi nhuận cái quá trình tuần hoàn máu, làm tươi nhuận nhận thức, niềm vui, an lạc, hạnh phúc, tỉnh tại, chánh niệm đang có mặt toàn thân chúng ta. Quán tự như thế và giấu hậu môn đi, thì cái tư thế đứng trung bình tấn này đó sẽ giúp cho quý vị khắc phục được những cái chứng bệnh đau nhức xương khớp. Hoặc là nếu quý vị dùng cái phương pháp gọi là phát thủ của Thiếu Lâm tự đó, thì cái động tác nhón chân phát hai tay đằng sau thì mình hít thở tùy theo thói quen, và cứ làm như thế là nhíu hậu môn lên, thì tất cả các thần kinh ngoại biên, thần kinh cảm giác trên toàn thân thể dọc theo các cái xương khớp sẽ được kích hoạt, và do vậy sẽ có cái khả năng tự điều chỉnh các cái chứng bệnh đau nhất. Quý vị cứ thực tập, nếu mỗi buổi sáng phát thủ khoảng 15 phút, dần dần tăng lên thành 30 phút, trước khi đi ngủ cũng làm điều đó, thì đảm bảo ai bị những cái chứng bệnh tê bại liệt sụi nó sẽ giảm đi ở một mức độ khá đáng kể. Còn ai chưa có những cái chứng bệnh này, việc thực tập nó đính kèm với chánh niệm và quán tưởng đó của thiền, chắc chắn rằng từ đây về sau quý vị không còn những cái chứng bệnh đó nữa. Đó là một cái kết quả mà nó hỗ trợ sức khỏe, mà lại cái việc thực tập nó lại cao. Cho nên trải nghiệm thiền không nhất thiết là chúng ta phải ngồi. Ngồi là cái phương tiện tốt nhất để có được định và để phát sinh trí tuệ. Nhưng nếu như mình lỡ có những cái chứng bệnh đau nhức xương khớp rồi đó, thì cái phương pháp thực tập phát thủ cộng với cái chánh niệm trong quán tưởng như vừa nêu, nó sẽ là một cái giải pháp cho chúng ta. Và khi khắc phục được cái này rồi đó, thì trở lại cái phương pháp ngồi, chúng ta sẽ không bị loạn động bởi những cái đau nhức trên cơ thể làm cho mình là mất đi cái chánh niệm. Và người thực tập tịnh độ tâm hay là mật tâm, trong lúc niệm Phật hay là trì chú mà biết quán tưởng hơi thở ra vào với 16 cái kỹ năng mà Đức Phật dạy trong bài kinh 16 pháp quán tưởng hơi thở đó, thì chắc chắn rằng là cái tiến trình chuyển hóa tâm thức sẽ diễn ra rất là tốt, và kết quả của sự hành trì cũng rất là cao. Xin yêu câu hỏi kế tiếp.